là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nỗ lực trong công tác giải ngân của tỉnh Yên Bái, tiếp đến là phản ánh về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đến nay, đàn gia cầm của tỉnh có gần 6,4 triệu con, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Có được kết quả này là thời gian qua tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện để các địa phương mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại và khép kín. Đồng thời, người chăn nuôi đã chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thịt hơi các loại tăng mạnh, vì vậy các cơ sở chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, tiếp tục tăng đàn, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ.
Thưa quý vị và các bạn, là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế của xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, gia đình ông Phạm Đình Kết mỗi năm thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ chăn nuôi lợn, gà và cá thương phẩm, đã giúp ông trở thành triệu phú tại địa phương.
Trước đây, gia đình ông Phạm Đình Kết ở thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, kinh doanh tự do. Năm 2006, gia đình ông chuyển hướng sang làm trang trại chăn nuôi. Với số vốn ban đầu trên 100 triệu đồng, ông Kết đầu tư xây dựng khu chuồng nuôi 50 con lợn thịt. Vừa làm vừa hỏi kinh nghiệm, đến nay gia đình đã tăng đàn quy mô từ 150 con đến 200 con lợn thịt. Vừa qua, dịch tả lợn châu Phi bùng phát, nhưng nhờ áp dụng các biện pháp phòng dịch tốt, chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, khu vực chuồng nuôi ở xa khu dân cư, nên đàn lợn của gia đình vẫn an toàn trước dịch bệnh. Hiện nay, gia đình ông là nơi cung ứng lợn giống đảm bảo an toàn cho nhiều hộ dân trong vùng. Nhờ đó, từ năm 2019 đến nay, việc nuôi lợn thuận lợi, giá cao nên gia đình ông Kết có thu nhập khá ổn định, giúp ổn định cuộc sống. Ông Phạm Đình Kết, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình ở đây làm kinh tế thì làm mô hình trang trại từ năm 2006. Nhà chủ yếu là chăn nuôi con lợn và cá. Thì nói chung là vừa rồi nó dịch bệnh nhiều nhưng mà gia đình cũng phòng chống được. Thì cũng mang lại được cái hiệu quả cao mà cũng không bị bệnh tật.
Có vốn từ chăn nuôi lợn, năm 2019 gia đình ông tiếp tục đầu tư nuôi cá thương phẩm. Có lợi thế nằm trong vùng eo ngách của Thác Bà, nguồn nước sạch, ông đã nuôi các loại cá như cá chấm, cá chép, cá diêu hồng, rô phi đơn tính. Với trên 4 hectare diện tích mặt nước, mỗi năm gia đình thu về 20 tấn cá. Ngoài đi chào hàng tại các địa phương, ông còn quảng cáo trên mạng Internet. Hiện nay thương lái đến tận nơi thu mua nên việc chăn nuôi diễn ra thuận lợi. Từ chăn nuôi tổng hợp, năm 2017 gia đình ông Kết đã xây được ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông đã trở thành tấm gương tiêu biểu, được các cấp các ngành đánh giá cao và hướng dẫn người dân học tập và làm theo. Ông Kiều Xuân Tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Riêng gia đình nhà ông Phạm Kết này là một trong những hộ gia đình là nổi nhất tiêu biểu của xã Thịnh Hưng. Ông Kết là một người cựu chiến binh. Sau khi xuất ngũ về địa phương là chỉ có chăm chú gia đình và phát triển kinh tế gia đình thôi. Mà cái mô hình trang trại vườn ao chuồng của ông này là do gia đình hai vợ chồng ông rất là chăm chỉ làm việc và tìm tòi. Nhất là những cái mô hình chăn nuôi của ông ấy, ông rất chăm sóc và đảm bảo về kỹ thuật thú y. Công tác phòng dịch rất là chuẩn. Thế xã thì cũng rất là quan tâm và cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con. Và cũng có những cái buổi mà đề nghị bà con nhân dân trong toàn xã đến tham quan cái mô hình của gia đình ông Kết này. Đấy, gia đình nhà ông Kết là một trong gia đình đến hiện tại là tiêu biểu nhất xã Thịnh Hưng.
Với diện tích đất đai rộng lớn, gia đình ông Phạm Đình Kết còn duy trì nuôi trên 100 con gà thịt để cải thiện đời sống. Theo ông Kết, việc phòng chống dịch bệnh là yếu tố quan trọng nhất để thành công. Ngoài việc chăn nuôi, vợ chồng ông còn làm thương lái buôn bán lợn giống và lợn thịt cho bà con trong vùng. Thời gian tới, gia đình ông sẽ duy trì mô hình chăn nuôi gà, cá và lợn. Tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư hệ thống máng nước tự động để giảm sức lao động. Ông Phạm Đình Kết, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Phát triển gia đình mình tới đây thì cũng duy trì cứ 30 nái nuôi, cũng không dám phát triển thêm nữa, tại vì giờ bệnh tật nó nhiều.
Hiệu quả kinh tế từ mô hình trang trại tổng hợp của ông Phạm Đình Kết không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình, mà còn là động lực để nhiều người dân trong xã học tập và làm theo. Từ đó góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
giai đoạn 2010-2020 từ các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 177.000 người. Riêng thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956, toàn tỉnh đã mở trên 2.000 lớp với gần 60.000 người tham gia học nghề. Số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề ở lĩnh vực nông nghiệp là gần 40.000 người, chiếm 66,4%. Lĩnh vực phi nông nghiệp là trên 20.000 người, chiếm 33,6%. Ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn có sự đa dạng gắn với thực tiễn sản xuất nông lâm nghiệp và yêu cầu xây dựng nông thôn mới, phù hợp với nhu cầu của người học và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.
Sau 3 đợt kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng và kích thước giới hạn thành thùng, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Yên Bái đã phát hiện trên 60 trường hợp vi phạm, trong đó có 41 trường hợp chở quá tải trọng, 5 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng, 1 trường hợp chở hàng vượt quá chiều cao của xe quy định, 3 trường hợp không mang giấy phép lái xe, 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra tải trọng xe, 5 trường hợp để vật liệu rơi vãi ra đường và 4 trường hợp mắc các lỗi khác. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước hơn 280 triệu đồng. Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu các lái xe tháo gỡ việc cơi nới thành thùng và hạ tải, chuyển sang xe khác. Lái xe không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện thì bị tạm giữ phương tiện theo quy định. Nhờ đó đã tạo được chuyển biến tích cực đối với lái xe, chủ xe trong việc chở hàng quá tải trọng và kích thước thành thùng.
Năm 2020, toàn tỉnh đã trồng mới được hơn 16.700 ha rừng, vượt 2,3% kế hoạch năm. Trong đó, rừng trồng mới tập trung ước đạt trên 12.050 ha, rừng trồng cây phân tán ước đạt 4.676 ha, tăng trên 8,5% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng đến nay ước đạt 49.275 ha, tăng gần 4,3% so với cùng kỳ. Hiện các chủ vườn ươm trong tỉnh đang tích cực chăm sóc cây giống, chuẩn bị đủ về số lượng giống cây nhằm đáp ứng tốt nhu cầu trồng rừng vụ xuân của nhân dân, đồng thời chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, nhất là diện tích rừng trồng mới từ đầu năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để bù đắp thiếu hụt do dịch bệnh gây ra. Thời điểm này, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết tháng 12 năm 2020, giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, bên cạnh phục hồi và phát triển kinh tế, thì việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Yên Bái ưu tiên thực hiện, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và giải quyết việc làm cho người lao động. Ngay từ khi được Trung ương giao kế hoạch vốn năm 2020 là hơn 4.600 tỷ đồng, tỉnh Yên Bái đã quyết liệt thực hiện và phân công trách nhiệm theo dõi đôn đốc với từng lãnh đạo địa phương, người đứng đầu các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án. Ngoài ra, hàng tháng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đều tổ chức hội nghị rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng đấu thầu, nhóm dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng để kịp thời giải quyết và tháo gỡ. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các dự án và có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu. Nhờ đó, đến hết tháng 11 năm 2020, giá trị giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Yên Bái đạt hơn 3.200 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, một số nguồn vốn có giá trị và tỷ lệ giải ngân đạt cao, như vốn sự nghiệp giao thông đạt trên 90%, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn tập trung kéo dài đạt tỷ lệ giải ngân gần 90%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số nguồn vốn giải ngân chưa được như kỳ vọng, nhất là các dự án công trình sử dụng nguồn ODA. Bà Tống Thúy Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua theo dõi kiểm soát chi qua nước, tôi đánh giá là nguyên nhân thứ nhất là nó chậm ở cái khâu chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, và tập trung vào nhất là cái vướng về giải phóng mặt bằng. Một số dự án là vướng giải phóng rất chậm nên là ảnh hưởng đến cái việc thực hiện dự án. Cái thứ hai mà chậm ấy là cái việc thực hiện theo cái quy định về trình tự về lựa chọn nhà thầu theo luật đấu thầu. Những cái nội dung này thì cũng là rất là chậm, và để đến khi được phê duyệt và lựa chọn nhà thầu đến ra kết quả và để ký hợp đồng để thực hiện đầu tư là cũng rất chậm và ảnh hưởng đến cái tiến độ thực hiện dự án và cũng là ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai ấy, thì là một số chủ đầu tư cũng rất là chậm trong việc cái hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi đến kho bạc nước để giải ngân vốn đầu tư. mà mặc dù kho bạc cũng đã đôn đốc nhắc nhở cũng rất nhiều lần và phối hợp các với bên sở kế hoạch rồi sở tài chính để đôn đốc. Tuy nhiên là cũng vẫn còn cá biệt một số cái dự án là nhà thầu là chậm trong cái việc hoàn thiện hồ sơ. Đấy, nguyên nhân thứ ba mà ảnh hưởng đến cái tỷ lệ giải ngân ấy, là một số cái dự án được sử dụng từ nguồn sử dụng đất và sử dụng kiến thiết thì lại phụ thuộc vào tiến độ thu ngân sách. Thế thì cái này thì là hầu như là cái giai đoạn này, những cái ngày này thì ở kho bạc thường thường cứ tồn từ trên dưới 40 tỷ là có khối lượng rồi nhưng chưa có nguồn, chờ nguồn thanh toán. Cái việc nữa là cái tỷ lệ giải ngân cũng chậm, cũng thấp, là ảnh hưởng của cái tỷ lệ giải ngân của vốn nước ngoài. Cái vốn nước ngoài thì cái thủ tục về chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư rồi rút vốn đầu tư là cũng rất là phức tạp. Mà cái tỷ lệ vốn nước ngoài hiện nay mới đạt có 38%. Nên cái này cũng là ảnh hưởng rất lớn đến cái tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.
Nhờ tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, nên đến thời điểm này, 5 công trình dự án trọng điểm của tỉnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư được triển khai đảm bảo theo tiến độ đề ra. Tính đến hết tháng 11 năm 2020, đã giải ngân được hơn 313 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch giao. Trong đó, riêng công trình cầu Cục Phúc bắc qua sông Hồng trên địa bàn huyện Trấn Yên đã hoàn thành 95% khối lượng, vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu, dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Tất cả các cái quá trình thi công và nghiệm thu ở trên hiện trường thì chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát phối hợp với nhà thầu thi công hoàn thiện các thủ tục ngay tại hiện trường cũng như là về công tác nội nghiệp để từ đó là khi khối lượng hoàn thành là chúng tôi có thể giải ngân ngay cho nhà thầu.
Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Yên Bái được giao là hơn 4.600 tỷ đồng, vốn do cấp huyện thị thành phố quản lý là 1.800 tỷ đồng. Trong đó thành phố Yên Bái được giao vốn lớn nhất với hơn 326 tỷ đồng, tiếp theo là huyện Lục Yên gần 200 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, nguồn vốn do khối huyện thị xã thành phố quản lý đã hoàn thành giải ngân. Một số dự án công trình đã xong hồ sơ thủ tục thanh quyết toán nhưng chưa có nguồn chi do phụ thuộc vào nguồn thu từ sổ số và phát triển quỹ đất. Ông Hà Hữu Sáu, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Đạt Nghĩa Lộ, nói.
Nhà thầu chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Đạt và đã nhận cái thầu giai đoạn 2 của trường Lý Tự Trọng. Biện pháp thi công của nhà thầu, mọi biện pháp là chia làm hai giai đoạn, hai ca kíp, ca ngày và ca tối để làm sao để đạt tiến độ cho các cháu năm học mới vào. Là cũng đạt tiến độ đến bây giờ là đã bàn giao được phần nhà, lớp học là được 5 tháng. Đấy là. Còn phần phụ kiện phụ trợ sau thì hàng rào sân và kè thì chưa có cái thiết kế đã chưa xong. Thế cũng là đang đợi để coi như thi công nốt. Và cái phần giải ngân của nhà nước thì bây giờ chắc đã còn hơn 3 tỷ nữa.
Ông Nguyễn Khánh Huy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố cho biết.
Theo kế hoạch vốn giao từ đầu năm, Ban Quản lý Dự án thì cũng đã hàng tháng, hàng quý là sẽ rà soát lại toàn bộ cái khối lượng thi công của các đơn vị để xây dựng một cái kịch bản giải ngân theo tháng, theo quý. Đối với những công trình có khối lượng thực hiện tốt, Ban Quản lý sẽ điều chuyển từ những công trình mà có khối lượng thực hiện chậm hơn để đẩy nhanh, để chuyển sang những công trình thực hiện tốt hơn để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân. Còn đối với những các nhà thầu mà tiến độ thi công còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ thi công, chưa đảm bảo tiến độ giải ngân, Ban Quản lý Dự án sẽ phối hợp với các bên liên quan để cùng ngồi xây dựng cái tiến độ thi công chi tiết cùng với các đơn vị, cùng với các bên để đẩy nhanh cái tiến độ thi công để đảm bảo cái kế hoạch giải ngân theo đúng cái kế hoạch vốn được giao.
Để giải ngân hết hơn 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, người đứng đầu các đơn vị có tiến độ giải ngân nguồn vốn chưa đạt kế hoạch, cần ra soát, có giải pháp quyết liệt để hoàn thành giải ngân, đề xuất xử lý thu hồi các dự án chậm tiến độ để chuyển cho các dự án cần vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đồng thời xử lý nghiêm các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức cá nhân làm ảnh hưởng đến giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các dự án đầu tư, nhất là tiến độ thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước theo các đề án chính sách của người nghèo, những năm gần đây huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp hỗ trợ để giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm nhanh qua các năm. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã giảm được 2.063 hộ nghèo, tương ứng với giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,87% so với năm 2019. Toàn huyện cũng đã có trên 100 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Hoàng Ngọc Trung ở tổ 11 thị trấn Mậu A là một trong 21 hộ thoát nghèo trong năm 2020. Được chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với tiền tích góp, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Vì vậy, ông tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Ông Hoàng Ngọc Trung, tổ 11 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Lắm người còn nghèo khổ hơn mình nhiều. Thế cho nên là tôi nghĩ bảo thôi, nếu như thế thì tôi ra. Vì ở đây cũng có một số người nghèo mà. Tôi mà nhường mà. Tôi chỉ có mong muốn cái là nhà nước hết sức quan tâm đến vợ chồng tôi. Thế thôi, vì thuốc men hay là lúc yếu đau.
21 hộ ra khỏi danh sách hộ nghèo năm 2020 của thị trấn Mậu A đều là những hộ có nhiều nỗ lực và đã nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước. Trong đó có 3 hộ được các tổ chức xã hội giúp đỡ làm nhà. Nhiều hộ được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, hỗ trợ theo các đề án chính sách về cây con giống, đào tạo nghề và các chính sách hỗ trợ như bảo hiểm y tế, giáo dục, tiền điện. Chị Nguyễn Thị Thanh Bảo, cán bộ lao động thương binh xã hội thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Trong 21 hộ mà có điều kiện thoát được nghèo thì cũng đã có tới 4 hộ là chủ động làm đơn xin thoát nghèo. Đây là một cái mà rất là phấn khởi, cũng là cái tiền đề, cái động lực để cho các hộ khác người ta cũng từ đó để mà vươn lên. Đấy là cái điều mà rất là phấn khởi. Thế thì địa phương trong năm thì cũng đã triển khai đến các ngành đoàn thể, đặc biệt ví dụ như là điển hình là đã đề xuất và cũng là giao nhiệm vụ cho hội cựu chiến binh. Đấy là họ đã vận động xã hội hóa toàn bộ để hỗ trợ cho một hộ nghèo đặc biệt khó khăn của địa phương và làm nhà gọi là chìa khóa trao tay. Tức là hộ gia đình người ta đã đặc biệt khó khăn và không thể có để nhà ở thì hội cũng đã kết hợp và kêu gọi các cái nguồn tài trợ hỗ trợ và đã trao gia đình cái nhà trị giá là 160 triệu.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, ngay từ đầu năm, Văn Yên đã kiện toàn ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, việc làm huyện. Giao cho từng thành viên ban chỉ đạo trực tiếp phụ trách các xã thị trấn, chỉ đạo theo dõi việc thực hiện công tác giảm nghèo tại các xã thị trấn, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp, lồng ghép các chương trình, dự án, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất với mục tiêu giảm nghèo, chỉ đạo hướng dẫn các xã thị trấn, rà soát lập danh sách dự kiến các hộ thoát nghèo. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã tiến hành coi như là xem xét ngay từ đầu năm, là xem xét các hộ gia đình nghèo và phân tích xem là người ta nghèo lý do nguyên nhân như thế nào để có cách tiếp cận để giúp đỡ cho phù hợp. Đối với những hộ nghèo thiếu vốn thì cũng sẽ phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội cũng như các cái nguồn lực khác để tiến hành cho vay vốn. Đối với những hộ mà thiếu kiến thức khoa học sẽ tiến hành là tập huấn cho các hộ để nâng cao cái trình độ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, và đặc biệt là đối với những hộ mà chưa tích cực lao động thì cũng sẽ vận động các cái hộ coi như là tích cực tham gia lao động sản xuất và cũng phân công cụ thể cho các cái ngành, các cái hộ gia đình, các cái tổ chức đoàn thể giúp đỡ các cái hộ gia đình nghèo có địa chỉ cụ thể và hàng tháng, hàng quý là đều có báo cáo về kết quả thực hiện. Từ đó là Ủy ban nhân dân huyện có cái cách thức chỉ đạo kịp thời và cụ thể.
Trong năm qua, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện Văn Yên đã thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn với 5 công trình, tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã thôn đặc biệt khó khăn với 31 dự án, kinh phí gần 5 tỷ đồng. Huyện đã rà soát hỗ trợ xây mới và sửa chữa 72 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ cấp huyện đến cấp xã đã hỗ trợ làm nhà mới cho 61 hộ. Với nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo nên từ đầu năm đến nay, toàn huyện Văn Yên giảm được 2.063 hộ nghèo, tương ứng với 5,87% so với năm 2019. Tổng số hộ cận nghèo toàn huyện là 3.180 hộ, chiếm tỷ lệ 8,97%, giảm 460 hộ, tương ứng với giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,35% so với năm trước. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền thế và đi sâu vào cái việc hướng dẫn triển khai các cái mô hình sinh kế để giúp cho các hộ nghèo có cái điều kiện, tức là tiếp cận với lại các cái nguồn vốn vay cũng như là tiếp cận với lại các cái kiến thức khoa học kỹ thuật để từ đó tức là xây dựng một cái phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả và thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo bền vững. Vấn đề thứ hai nữa là cũng phân công cụ thể chi tiết cho các thành viên trong cái ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện và phân công cho các đồng chí cán bộ công chức huyện được giúp đỡ các thôn thì trực tiếp cũng đỡ đầu cho các cái hộ nghèo để hướng dẫn các hộ trong cái việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện sát sao và đạt kết quả tốt. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc tích cực. Đặc biệt, nhận thức của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Trong năm đã có trên 100 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo của Văn Yên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào hiện thực cuộc sống.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ đào tạo những thầy cô giáo tương lai, thời gian qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã đổi mới phương pháp dạy và học, thường xuyên cập nhật chương trình giáo dục phổ thông mới và những thay đổi trong giáo dục tiểu học để giúp học sinh, sinh viên dễ tiếp thu bài học, đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Một tiết học thực hành của lớp giáo dục tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái diễn ra sôi nổi khi có sự trao đổi giữa cô và trò. Không còn hình thức truyền đạt một chiều của giáo viên, mà các em học sinh đóng vai trò là người đứng giảng dạy để xử lý những tình huống gặp phải trên bục giảng. Hình thức này là sự đổi mới sáng tạo của nhà trường nhằm đào tạo ra những thế hệ sinh viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giáo dục hiện đại. Cô giáo Đoàn Thị Huyền, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi bám sát mục tiêu chương trình đào tạo. Hai là cập nhật những cái thông tin đổi mới trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ sử dụng các công nghệ thông tin, đấy, trong đó có áp dụng các thiết bị dạy học hiện đại. Thế và trong quá trình tổ chức hướng dẫn sinh viên thì đối với sinh viên là ngành sư phạm thì chúng tôi thấy rằng là việc lý thuyết đi với thực hành cũng là hết sức quan trọng. Thế và việc tổ chức ngoài giảng dạy trên lớp mà cũng như truyền đạt các thông tin kiến thức thì chúng tôi còn cho sinh viên xuống các trường thực hành đấy, để các em có thể được quan sát, được trải nghiệm. Thực tế thì đây cũng là một cái con đường mà giúp cho sinh viên lĩnh hội nhanh nhất và có thể tiếp cận thực tế nhanh nhất. Thế và trong quá trình dạy học giảng dạy thì chúng tôi cũng hướng dẫn sinh viên sử dụng các công nghệ thông tin. Đấy. Trong đó là các thiết bị dạy học áp dụng luôn trong quá trình giảng dạy cũng như là vận dụng vào quá trình thực hành.
Để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã chuyển đổi từ dạy học theo hướng truyền tải nội dung sang hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của sinh viên. Việc xây dựng chương trình đào tạo được nhà trường tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và thực tế dạy học và thực tiễn cuộc sống để làm phong phú hơn kiến thức của người học. Song song với đó, nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy. Hiện nay 100% phòng học có bảng tương tác máy chiếu, có phòng học tiếng Anh chuyên ngành và 3 phòng học máy tính riêng biệt. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào dạy học đã tạo hứng thú, sự hấp dẫn trong học sinh sinh viên. Em Trần Thùy Linh, lớp tiểu học 19, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nói:
Giáo của ngôi trường này em thích thú nhất là giáo viên ở đây ạ. Họ rất là thân thiện, rất là trong học tập thì giáo viên là giảng bài rất là tốt, giảng dạy rất là dễ hiểu, giúp cho học sinh nắm bắt được kiến thức. Riêng bản thân em thì được tiếp cận với những máy móc thiết bị rất là thông minh, chẳng hạn như là bảng thông minh ạ. Chúng em được giảng dạy và trực tiếp giảng trước các toàn thể giáo viên ạ. Và dùng cái bảng đấy thì thực sự là em cảm thấy là nắm vững được kiến thức hơn, sau này giảng dạy cũng sẽ dễ hơn ạ.
Năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có gần 100 học sinh sinh viên tại 3 lớp, nâng tổng số học sinh đang theo học tại trường lên 300 em. Số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy là trên 60 người, trong đó 85% có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Xác định để nâng cao chất lượng đào tạo, bản thân cán bộ giáo viên phải tự trau dồi nâng cao trình độ. Do đó, thời gian qua, nhà trường đã tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia các lớp tập huấn, các cuộc thi, hội giảng, các cấp. Theo đánh giá, tỷ lệ học sinh khoa giáo dục mầm non ra trường có việc làm đạt 100%, khoa giáo dục tiểu học đạt gần 50%. Số sinh viên sau ra trường đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Cô giáo Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết thêm.
Hiện nay thì Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cũng xác định là cái chất lượng đào tạo ấy đấy là cái cực kỳ quan trọng đối với một nhà trường. Thì nhà trường cũng tập trung vào một số những cái nội dung quan trọng, cụ thể là toàn bộ trong cái chương trình giảng dạy của nhà trường thì bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy học thì là một cái điều tất nhiên rồi, để cho thường xuyên cập nhật những cái phương pháp nó hiệu quả hơn trong công tác giảng dạy. Thì về mặt nội dung thì chúng tôi cũng có một yêu cầu rất là rõ ràng, đó là đối với tất cả các cái môn học thì đòi hỏi là đều phải cập nhật các cái chương trình, các cái nội dung kiến thức mới, các cái văn bản hiện hành. Thế và đặc biệt là đối với hai cái khối ngành đó là giáo dục tiểu học và sư phạm tiếng Anh thì một yêu cầu bắt buộc là phải cập nhật toàn bộ cái chương trình giáo dục phổ thông mới mà như năm nay là tỉnh Yên Bái và cả nước đang bắt đầu triển khai đối với khối lớp 1 ấy, thì cùng với cái việc song song triển khai cái chương trình lớp 1 hiện hành thì yêu cầu là cán bộ giảng viên của nhà trường và sinh viên là phải tìm hiểu để có cái sự đón đầu cho những cái năm học tiếp theo.
Song song với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, thể dục thể thao, hiến máu tình nguyện và từ thiện vì cuộc sống cộng đồng, từ đó hình thành lớp sinh viên năng động, sáng tạo, nhân ái. Với mục tiêu trở thành trường cao đẳng cộng đồng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, chất lượng cao trong thời kỳ mới, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực đa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh Yên Bái trong quá trình đổi mới và phát triển.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Yên Bái được thành lập năm 2017 với chức năng tập hợp giáo dục, cổ vũ, động viên trí thức trẻ tỉnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia đóng góp năng lực, trí tuệ cho phong trào đoàn hội, đề xuất nghiên cứu các đề tài khoa học, tham gia thực hiện đảm nhận các dự án, đề án. Hơn 3 năm qua, câu lạc bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Với 80 hội viên khi mới thành lập, đến nay câu lạc bộ đã phát triển được 16 chi hội cấp huyện và kết nạp 1.155 hội viên. Do đặc thù câu lạc bộ là tập hợp những người trẻ công tác trên nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau, ban chủ nhiệm và lãnh đạo các chi hội đều là cán bộ kiêm nhiệm, chủ yếu là cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hoạt động của câu lạc bộ hạn chế, thậm chí là không có, nên việc triển khai hoạt động của câu lạc bộ cũng có những giải pháp riêng. Theo đó, để các hoạt động trong năm được triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo xuyên suốt và có trọng tâm, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã ban hành chương trình kế hoạch công tác triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ tới các chi hội cấp huyện. Các nhiệm vụ được triển khai lồng ghép với các hoạt động công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi. Mặc dù câu lạc bộ còn non trẻ, nhưng hơn 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của ban chủ nhiệm câu lạc bộ và sự nỗ lực của các hội viên, câu lạc bộ trí thức trẻ tỉnh Yên Bái đã gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng. Một trong những kết quả nổi bật đó là đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin và cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Câu lạc bộ đã tham mưu phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức lớp tập huấn, thúc đẩy sáng tạo cho cán bộ đoàn hội và hội viên trí thức trẻ theo định hướng STEM năm 2019, thu hút 200 đoàn viên thanh niên tham gia. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức phát động cuộc thi Thanh niên Yên Bái với công tác cải cách hành chính nhà nước với trên 6.500 bài dự thi của đoàn viên thanh niên các sở ban ngành, huyện thị thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, các chi hội trí thức trẻ huyện Văn Yên, Mù Cang Chải tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Chi hội thị xã Nghĩa Lộ tổ chức ngày hội việc làm, ngày hội em yêu khoa học. Song song với đó, các hoạt động trí thức trẻ tình nguyện vì an sinh xã hội được triển khai tích cực và hiệu quả. Câu lạc bộ đã phối hợp tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, thanh niên yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Trong 3 năm qua, các chi hội đã phối hợp tổ chức 25 hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 11.250 người dân, tổng trị giá ước đạt trên 1.500 triệu đồng. Phối hợp tổ chức 7 đợt hiến máu tình nguyện, vận động thanh niên tham gia định nhóm máu, tham gia hiến máu, thu được trên 2.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, câu lạc bộ đặc biệt chú trọng công tác sinh hoạt, xây dựng và phát triển tổ chức. Ban chủ nhiệm chỉ đạo các chi hội cấp huyện và tương đương thực hiện việc sinh hoạt định kỳ hàng quý theo chuyên đề hoặc lồng ghép với hội nghị triển khai công tác đoàn hội. Qua đó cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế chính trị xã hội của địa phương, tổng hợp chia sẻ các giải pháp sáng kiến, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền các hoạt động của câu lạc bộ được triển khai đa dạng, phong phú với nhiều hình thức, phối hợp tổ chức diễn đàn sinh hoạt theo chủ đề, thu hút nhiều hội viên tham gia. Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ trí thức trẻ tỉnh Yên Bái cho biết. Trước nhất, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục đạo đức lối sống cho đội ngũ trí thức trẻ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kế đến, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp đội ngũ cán bộ công chức viên chức trẻ có đức có tài, tạo môi trường thuận lợi để hội viên trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống, rèn luyện trở thành người cán bộ trong thời kỳ mới năng động sáng tạo. Tuyên truyền và triển khai rộng rãi phong trào mỗi cán bộ công chức viên chức trẻ đóng góp một ý tưởng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, đồng thời mạnh dạn giới thiệu với cấp ủy chính quyền những cán bộ ưu tú có triển vọng để tiếp tục đào tạo, từng bước bố trí sử dụng đúng năng lực sở trường và xem xét trong luân chuyển bổ nhiệm cán bộ. Giải pháp căn cơ nhất đó là mỗi cán bộ công chức trẻ phải nhận thức sâu sắc về vinh dự và trách nhiệm của mình, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm cống hiến xây dựng quê hương đất nước, xứng đáng với sự quan tâm kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.